Các hàng ghế của phe đối lập kín người khi lãnh đạo đảng lao động Bill Shorten đệ trình dự luật nhằm hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Hôm nay, chúng ta có thể đem đến niềm hy vọng và hạnh phúc mới cho hàng chục ngàn người Úc, những người có tình yêu không được bình đẳng dưới con mắt luật pháp trong thời gian quá lâu. Chúng ta nay có thể biểu quyết để cho hôn nhân bình đẳng trở thành hiện thực. Khi đưa ra dự luật này, đảng lao động đã chính thức chống lại kế hoạch hỏi ý kiến của dân mà chính phủ liên đảng muốn làm. Nhưng để tổ chức bỏ phiếu toàn quốc sẽ phải tốn kém đến 160 triệu đô la và kết quả bỏ phiếu không có tính ràng buộc đối với quốc hội. Bởi vì cuộc bỏ phiếu này cũng giống như một cuộc trưng cầu dân ý, cho nên các chính trị gia phải tìm ngân sách cho hai cuộc vận động Yes hoặc No trong cuộc trưng cầu. Cựu bộ trưởng trong chính phủ trước, ông Kevin Andrews, ủng hộ đem vấn đề ra hỏi dân chúng mà theo ông để cho công bằng.
Nếu như có cuộc bỏ phiếu toàn quốc, thì có cơ hội để cả hai mặt của vấn đề được đưa ra trước công chúng một cách công bằng, mà dựa vào đó họ có thể quyết định. Đó là cách chúng ta trưng cầu dân ý. Đó là cách đúng đắn trong các cuộc tranh luận công khai ở Úc và đã được thực hiện trên 100 năm nay rồi.
Nhưng các dân biểu hàng ghế sau của liên đảng không chắc lắm. Thượng nghị sĩ Chris Back của Tây Úc nói rằng đã có tiền lệ là hai cuộc vận động phải được tài trợ ngang nhau. Nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy, trong khi chính phủ đang muốn thắt lưng buộc bụng.
Chuyện này đã được giải thích rất cặn kẽ rồi. Tôi không nghĩ có vấn đề gì trong việc tài trợ, bởi vì ai cũng biết đến chuyện này rồi.
Còn ông Bill Shorten thì tin rằng chỉ cần tài trợ cho một trong hai cuộc vận động, đó là Yes.
Vận động để bỏ phiếu không sẽ là một sự tra tấn tinh thần cho các thiếu niên đồng tính. Và cho dù nếu chỉ có một đứa trẻ tự tử vì cuộc bỏ phiếu thôi, thì cũng đã là quá nhiều.
Nhưng cựu Thủ tướng Tony Abbott tin rằng cuộc bầu cử liên bang vừa rồi cho thấy dân chúng có thể tranh luận vấn đề hôn nhân đồng tính một cách văn minh.
Nếu chúng ta có khả năng tranh luận ai có thể lãnh đạo đất nước, thì chúng ta dư khả năng để có cuộc tranh luận đúng đắn về việc chúng ta có muốn duy trì hôn nhân như lâu nay mọi người đã chấp nhận, hay là chúng ta muốn thay đổi điều đó.
Nhưng thật ra luật hôn nhân đã được chính phủ Howard thay đổi một lần trong năm 2004 mà không thông qua trưng cầu dân ý, và lúc đó để khẳng định hôn nhân là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Chưa hết nhức đầu cho liên đảng, nỗ lực của lao động nhằm thay đổi luật hôn nhân thông qua quốc hội ngay lập tức theo sau đó là nỗ lực tương tự của đảng xanh và các đảng nhỏ. Thượng nghị sĩ đảng xanh Adam Band tin rằng dự luật của ông có nhiều cơ hội được sự đồng thuận trong quốc hội hơn.
Nếu tất cả chúng ta cùng làm việc với nhau, thì tiếng chuông trong ngày cưới sẽ vang lên trướng Giáng sinh năm nay. Và cuối cùng, quan trọng là luật hôn nhân bình đẳng được thông qua. Và lãnh đạo đối lập nói đúng, cuối cùng lại không cần ai biết tên của ai xuất hiện trong vị trí nào trên đạo luật này.
Vì có hai dự luật của đảng lao động và đảng xanh cùng đưa ra, nên sẽ được đệ trình một lần nữa để quốc hội tranh luận trong những ngày tới trước khi Hạ viện biểu quyết xem có đưa lên Thượng viện hay không.